Xin trân trọng chào toàn thể hội thánh. Sáng nay trong tinh thần vẫn còn kỷ niệm Chúa của chúng ta đã từ cái chết sống lại như là một sự đắc thắng. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau một bài học mang tựa đề là Sao không thấy Chúa? Thưa quý vị, trong mùa phục sinh thì rất là nhiều nhà thờ Mỹ thường hay tổ chức tiết mục gọi là dấu trứng để cho các em nhỏ nó có thể đi ra tìm những cái quả trứng đó. Trong đó có kẹo hoặc là có những cái vật gì đó làm cho các em yêu thích. Một nhà thờ nọ cũng có cái truyền thống tổ chức chơi dấu trứng cho các em nhỏ ở trong ngày phục sinh. Vị mục sư mới hỏi một em trẻ tên là Nicole rằng là ngày phục sinh có ý nghĩa gì. Nicole nó nghĩ rằng nó sẽ ra ngoài và nó sẽ lượm được rất là nhiều trứng, cho nên nó vui quá, nó nói dạ ngạc nhiên. Phục sinh có nghĩa là ngạc nhiên, bởi vì nó nghĩ rằng nó sẽ rất ngạc nhiên nếu như nó lượm được rất là nhiều trứng trong mùa. Đứa trẻ thì chỉ nghĩ đến trứng nó lượm được. Nhưng vị mục sư thì đã để lại một cái ưu tư rằng là liệu phục sinh có phải là một sự kiện thực sự ngạc nhiên ở trong lòng của con dân Chúa hay không? Đề tài buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau là sao không thấy Chúa? Chúa thì đã sống lại, nhưng tại sao có những người đi tìm Chúa và không thấy Chúa? Có điều gì đó đã làm cản trở hoặc là đã làm cho đôi mắt của chúng ta bị che khuất mà chúng ta không nhìn thấy Chúa chăng? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Thì Chúa dấu yêu của chúng con, Ngài là Chúa hằng sống. Ngài là đấng đã từ cả chết sống lại. Và Ngài muốn chúng con phải hiểu điều đó một cách rõ rệt, chắc thật ở trong cuộc đời của chúng con. Bởi vì đó là cơ bản niềm tin của chúng con. Nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng con là vô ích. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con thực sự thấy được Chúa sống lại là một điều kỳ diệu, ngạc nhiên cho mỗi cuộc đời của chúng con. Và chúng con xin Chúa cho chúng con có thể thấu hiểu sự mầu nhiệm này trong sự sống phục sinh của Chúa, để đời sống của chúng con có thể chứa đựng đầy tràn sự vui mừng mà Chúa đem lại trong cuộc đời chúng con. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì tình yêu mà Chúa đã từ cái chết sống lại để đem lại cho chúng con sự vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, có một cô giáo nọ ở trong cái dịp lễ phục sinh hỏi các em nhi đồng ở trong lớp của mình là hôm nay là ngày gì? Thì các em đều reo lên, dạ thưa cô, hôm nay là ngày Chúa sống lại. Cô giáo hỏi rằng tại sao chúng ta phải làm lễ kỷ niệm mừng Chúa sống lại? Trong lớp chưa có câu trả lời thì có một em đưa tay lên hỏi cô, thưa cô, vậy hôm nay trong ngày lễ Chúa phục sinh, Chúa có đến dự lễ với mình không cô? Thưa quý vị, chúng ta dự lễ phục sinh nhưng mà Chúa có đến dự lễ với chúng ta không? Sao không thấy Chúa? Đó là một câu hỏi quan trọng khi chúng ta suy gẫm về sự sống lại của Chúa chúng ta. Dựa trên lời của Chúa ở trong sách Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 8 kể về việc của những người phụ nữ yêu Chúa đi tìm Chúa và họ đã không thấy Chúa. Điều đó có nhắc gì cho tôi và các bạn chị em rằng có thể chúng ta đến đền thờ để kỷ niệm về sự sống lại của Chúa phục sinh nhưng chúng ta cũng không thấy Chúa chăng? Có những lý do gì làm cản trở chúng ta khiến chúng ta không thấy Chúa? Có những điều mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm qua những người phụ nữ này để thấy rằng đó có thể là những sai lầm, những cản trở hay là những điều ma quỷ tác động làm cho chúng ta bị lệch lạc ở trong việc tìm kiếm Chúa phục sinh. Điều thứ nhất đó là chúng ta không thấy Chúa nếu chúng ta đem đến cho Chúa một của lễ không đúng. Ở trong phần Kinh Thánh nói rằng là ngày thứ nhất trong tuần lễ khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ và khi bước vào, họ không tìm thấy thi thể của Chúa Giêsu đâu cả. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng những ngày Chúa Giêsu hầu việc Đức Chúa Trời trên đất thì những người phụ nữ rất là yêu kính Đức Chúa Giêsu. Dường như Ngài đi đâu thì họ cũng đi theo. Đi theo để có thể cung cấp thực phẩm cho Ngài, đi theo để có thể được nghe Ngài dạy dỗ, và họ rất là yêu quý Chúa. Trên con đường mà Chúa của chúng ta vác thánh giá lên Gô-gô-tha thì những người phụ nữ này cũng đi theo Ngài trên con đường đó. Khi Chúa của chúng ta bị đóng đinh ở trên thập tự giá trên đồi sọ thì cũng có mặt những người phụ nữ ở tại đó. Khi người ta đã tẩm liệm để an táng thi thể của Chúa trong phần mộ thì những người phụ nữ này cũng đứng đó để nhìn xem. Và bây giờ Chúa đã ở trong mộ 3 ngày Nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa, họ muốn bày tỏ một cái điều gì đó để biểu lộ cái tình yêu của họ đối với Chúa của mình. Cho nên họ lấy thuốc thơm đã sửa soạn đó mà đem đến một ngày. Mác đoạn 16 ghi cho chúng ta một cái chú thích rất rõ là những người phụ nữ họ đi mua thuốc thơm đặng đi xích xác Chúa. Đây không phải là cái họ có sẵn, đây là cái họ phải bỏ tiền ra, đây là cái họ phải tìm, bởi vì ngày sắm sửa tức là ngày thứ sáu khi mà Chúa Giêsu rút hơi thở cuối cùng thì sắp sửa bước vào ngày Sa-bát tức là 6 giờ chiều của người Do Thái là bắt đầu bước qua ngày mới. Họ sẽ phải vội vã để đi tìm cho được cái thuốc thơm để rồi qua khỏi ngày Sa-bát họ có thể đến để mà xích xác cho Chúa Giêsu. Cho nên họ phải trả giá, có thể là họ sẽ phải mua một cái loại thuốc thơm đắt tiền bởi vì lòng yêu kính của họ đối với Chúa rất là nhiều. Nhưng có một cái vấn đề mà Mác ghi chú về cái nỗi ưu tư của những người phụ nữ này, đó là ai sẽ lăn hòn đá ra cho chúng ta. Họ đã từng chứng kiến cái thời giờ mà người ta đặt xác của Chúa vào ở trong nơi phần mộ. Và họ cũng được biết một điều, đó là những người mà đóng đinh Chúa Giêsu, ganh ghét Chúa Giêsu, thì trong ngày Sa-bát đó họ đã cho niêm phong cái cửa mộ lại. Và các lính ganh ghét rất là cẩn thận. Điều đó ghi lại cho chúng ta ở trong sách Ma-thơ đoạn 27 câu 66. Và bây giờ khi họ đến đây, cái ưu tư của họ rằng ai sẽ lăn hòn đá cho chúng ta, đó là một điều rất lớn. Nếu mà Chúa không sống lại thì cái việc lăn hòn đá đó là một vấn đề rất là nghiêm trọng đối với họ. Bởi vì tảng đá đó đã được niêm phong và có lính canh cẩn thận ở tại đó. Nhưng cảm ơn Chúa, khi họ đến nơi thì thấy rằng hòn đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ rồi. Thưa quý vị, Chúa dường như biết rõ cái nỗi ưu tư trong lòng của những người phụ nữ yêu Chúa này. Họ muốn tìm Chúa, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mồ cho họ. Và Chúa đã làm công việc đó cho họ trước khi họ đến. Thưa quý vị, cái việc của hòn đá được lăn đi ra khỏi cửa mồ không phải là để cho Chúa bước ra, nhưng mà là để cho những người phụ nữ bước vào. Người ta phải bước vào để biết một điều là Chúa thật sự đã sống lại rồi, Ngài không còn ở đó nữa. Và khi những người phụ nữ này bước vào trong mộ, họ không thấy thi thể của Chúa đâu hết. Kinh Thánh nói rằng họ bối rối. Họ không có một sự ngạc nhiên nào về việc Chúa đã từ cái chết sống lại. Họ chỉ có sự bối rối trong lòng, thi thể của Chúa ở đâu rồi. Cái mà những người phụ nữ này đi đến mộ để tìm là cái gì? Là một cái xác chết. Họ đang đi tìm thi thể của Chúa Giêsu trong phần mộ đó. Nhưng thật là bất ngờ, điều làm cho họ bối rối. Họ chờ đợi để làm cái công việc mà với tất cả tấm lòng nhiệt thành yêu mến Chúa của mình. Nhưng tại sao Chúa lại không có ở tại đó? Bởi vì Chúa Giêsu không cần thuốc thơm để xích xác cho Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là đấng sống, Ngài không chết. Những người phụ nữ này không thể gặp được Chúa bởi vì những cái của lễ mà họ đã nôn nã sắm sẵn chuẩn bị này từ cái ngày sắm sẵn đó để rồi trời tờ mờ sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật. Ngày sau ngày Sa-bát, họ đã làm một cái điều, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết cho Chúa Giêsu nữa. Ngài không còn nằm đó, Ngài sống lại rồi. Thưa quý vị, một của lễ đem đến cho Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời không chú trọng vào trong cái hình thức của của lễ đó. Ngài không chú trọng về số lượng của lễ đó. Ngài không chú trọng về cái cách thức rộn ràng chuẩn bị để chúng ta đem những cái của lễ đó. Nhưng cái Đức Chúa Trời chú trọng trong một của lễ đem với Chúa là gì? Đó là của lễ phải có đức tin. Chỉ có của lễ bằng đức tin thì Đức Chúa Trời mới có thể nhận được. Thưa quý vị, ở trong nước Trung Hoa ngày xưa, cái vùng đất nghiệt, họ có một cái niềm tin mê tín, do nên những người phù thủy làm cái nghề đồng cốt đó đặt ở trong lòng của dân chúng một cái sự mê tín mà suy nghĩ rằng mỗi năm họ phải dâng cho thần Hà Bá, tức là thần sông, một người con gái đẹp để thuyền bè của họ có thể đi qua lại sông một cách yên ổn. Sự mê tín đó làm cho dân chúng phải tốn rất là nhiều tiền và cũng đã có rất nhiều thiếu nữ đã phải chịu cái chết oan uổng bởi vì còn sống rồi cột lại quăng xuống dưới sông để mà làm vợ của Hà Bá. Cái sự mê tín đó cho đến thời kỳ của một người quan, đó là ông Tây Môn Bá đến làm quan. Và ông thấy cái sự mê tín này nó ảnh hưởng đến cái chết oan uổng của nhiều thiếu nữ. Cho nên ông tìm cái cách để loại bỏ cái tập tục mê tín này ra khỏi cái vùng làng của nước nghiệp đó. Cho nên ông nói với dân chúng rằng ông sẽ là người đích thân đứng ra để làm lễ cưới cho những thiếu nữ được dâng lên cho thần sông. Thế thì cái năm đó ông mới gọi cái người con gái mà người ta đã bán để cho ông ngắm nghía xem người thiếu nữ đó ra sao. Ông ngắm nghía rồi ông chê người này không đẹp, hà bá không thích. Người ta nói rằng đây là người mà họ đã trả tiền rất là cao để có người thiếu nữ này. Ông nói rằng tôi thấy nó không đẹp, thôi bây giờ để tôi phải nhờ các phù thủy đầm bóng xuống dưới đó để hỏi thử coi là hà bá có bằng lòng với người này không. Cho nên ông sai lính bắt một ông đầm quăng xuống dưới sông. Có một hồi lâu không thấy động tĩnh gì hết, ông nói sao mà lâu quá vậy. Và để sai một bà bóng khác xuống hỏi thử thế nào. Ông sai lính bắt một bà bóng quăng xuống dưới sông. Chờ cũng rất lâu chẳng thấy động tĩnh gì hết. Ông nói sao không thấy tin tức gì cả. Hay là mấy ông đồng bà bóng này không biết nói chuyện với hà bá. Thôi để bắt vị trưởng làng xuống hỏi thăm coi sao. Ông sai lính bắt vị trưởng làng quăng xuống dưới sông đó. Thưa quý vị, cả làng thanh mặt. Và từ đó trở đi người ta van xin thôi. Và cái tập tục về sự mê tín đó của cái làng đặc nghiệp đó không còn có nữa. Chúng ta thấy rằng khi cuộc đời của tôi và các anh bạn cho em đem đến cho Chúa những của lễ không đúng, những của lễ không có đức tin, thì Đức Chúa Trời không thể vui nhận được. Kể từ khi Adam phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn Eden, điều duy nhất để làm cho con người được đến gần với Đức Chúa Trời là gì? Họ phải đến với một của lễ có đức tin. Hai con người đầu tiên đã dâng của lễ lên cho Chúa là ai? Đó là Cain và Abel. Abel dâng cho Chúa một con chiên, Cain dâng lên cho Chúa thổ sản tốt nhất của mình. Kinh Thánh nói rằng Chúa nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain. Tại sao? Có nhiều người thì đặt vấn đề nói rằng tại Chúa thích con chiên, còn ông Cain ổng dâng lên cho Chúa thổ sản. Thưa quý vị, sai. Chúng ta phải nhớ rằng cái luật lệ về dâng con chiên là phải tới đời Mô-xe mới có cái luật lệ đó. Nhưng lý do nào làm ra Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain? Kinh Thánh nói rất rõ trong sách Hebrew đoạn 11 câu thứ 4. Bởi đức tin Abel dâng lên cho Chúa một của lễ tốt hơn của anh mình. Cái gì làm cho của lễ của Abel trở thành tốt? Đức tin. Vấn đề không phải là cái vật đem đến cho Chúa là gì, nhưng điều quan trọng đó là tấm lòng có tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi đem đến của lễ cho Chúa hay không. Và bởi đức tin mà của lễ của Abel đã được nhận lãnh. Và vì vậy tôi và các ông bạn cho em phải nhớ rằng nếu không có đức tin, không thể nào ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Và mọi của lễ chúng ta đem đến cho Chúa, dù đó là một số tiền quý vị dâng ở trong hộp tiền dâng để phục vụ Chúa, dù đó là một bài ca quý vị muốn hát để ngợi khen Đức Chúa Trời, dù đó là một công việc nào đó quý vị phục vụ và ao ước rằng Chúa vui lòng, thì phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm nó đều phải xuất phát từ một đức tin làm cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Một của lễ mà không xuất phát từ đức tin thì nó có thể là một của lễ rất là cầu kỳ, một của lễ phô trương cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng Chúa không thể nhận của lễ đó được. Chúng ta nhớ rằng một chai dầu cam tòng của một người phụ nữ hèn hạ dành cho Chúa. Người phụ nữ này đem dầu đó đổ trên đầu của Chúa đúng lúc và đúng thời điểm thì Chúa khen ngợi. Ở trong Mát đoạn 14 câu 8 cho đến câu 9 nói rằng nơi nào tin lành của nước Đức Chúa Trời được rao giảng thì phải nhắc lại công việc của người phụ nữ này. Thế nhưng một người đã dâng lên cho Chúa 100 cân dầu đó để ướp xác của Chúa trong ngày mà người ta đem thi thể của Chúa vào trong phần mộ, đó là Nicodem. Câu chuyện đó Chúa không khen ngợi. Hay là nói cách khác, Chúa không nói rằng nơi nào tin lành được rao giảng thì người ta phải nhớ tới Nicodem. Điều này cho chúng ta thấy rằng tất cả những của lễ đem đến cho Chúa nó phải là một của lễ mà Chúa vui lòng. Và của lễ Chúa vui lòng đó là một của lễ có đức tin làm cho Chúa vui lòng. Khi chúng ta đến tìm kiếm Chúa với một của lễ không đúng thì có thể chúng ta không gặp được Chúa. Mọi của lễ ngày hôm nay tôi và các bạn chị em đến với Chúa ở trong sự thờ phượng có là một của lễ với đức tin, hay nó là một thói quen, hay nó chỉ là một thứ nghi lễ, hay nó chỉ là một sự đi theo những người khác. Thưa quý vị, những của lễ không có đức tin không thể làm Chúa vui lòng được, và chúng ta sẽ không gặp Chúa. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, điều gì làm cho những người phụ nữ này không gặp được Chúa? Đó là hiểu biết xa lạ. Khi họ đang bối rối bởi vì không thấy thi thể của thầy, thi thể của một người mà mình rất là yêu kính nằm đó, lòng của họ trở thành bối rối, thì thanh linh xuất hiện hai người nam mặc áo chói sáng làm cho họ phải sợ hãi. Và đó là hai thiên sứ của Chúa, hai vị thiên sứ xuất hiện và hỏi rằng: sao các bà đi tìm người sống ở giữa vòng kẻ chết? Chúa sống lại đó là một sự thật, nhưng mà những người phụ nữ này họ không thể hiểu nổi. Thưa quý vị, cái lý do gì mà làm cho người ta không thể tin, không thể hiểu được rằng Chúa đã thật sự từ kẻ chết sống lại? Chúa của chúng ta đã chết, họ chứng kiến điều đó. Nhưng sự chết của Chúa khác với sự chết của tất cả mọi con người ở trên đất này. Đối với tất cả mọi con người ở trên đất thì sự chết là định luật của Đức Chúa Trời cho một kẻ có tội. Tội lỗi sanh ra sự chết. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì sự chết của Ngài đó là một sự tình nguyện hy sinh để có thể cứu rỗi con người. Đối với con người chúng ta thì sự chết đó là cái án phạt của Đức Chúa Trời định trên một con người phạm tội. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì sự chết của Ngài là giá cả để đem lại sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho một người phạm tội. Đối với chúng ta thì sự chết nó là hậu quả tất yếu do nơi tội lỗi của mình. Nhưng với Chúa Giê-xu, chết là phương cách giải cứu của Đức Chúa Trời do tình yêu của Đức Chúa Trời đã hoạch định. Đối với tôi và các ông bạn chị em, sự chết làm cho chúng ta bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Nhưng Chúa Giê-xu chết là để đem con người chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời và ở mãi ở trong cõi vĩnh hằng với Ngài. Đối với con người chúng ta thì tất cả mọi người đều bất lực đối với sự chết. Nhưng sự chết thì không có quyền để mà giam hãm Chúa Giê-xu được. Dầu Chúa Giê-xu bị người ta đối xử với Ngài như là một người có tội, nhưng thật ra Ngài là một đấng vô tội. Dầu Chúa Giê-xu bị người ta giết chết đi, nhưng Ngài đã sống lại, Ngài đã bẻ then sự chết và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vì vậy sự chết của Chúa Giê-xu và sự chết của một con người hoàn toàn khác hẳn, nhưng những người phụ nữ này không thể hiểu được sự màu nhiệm đó. Ngày hôm nay tôi và các bạn chân có thật sự hiểu về giá trị của sự chết Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài không? Thưa quý vị, chúng ta không thể nào tìm sự sống ở trong những điều đã chết. Một điều mà Đức Chúa Trời đang quở trách hội thánh của Chúa ngày hôm nay: người đương chết hãy vùng dậy, hãy trỗi dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng. Điều mà Chúa đang quở trách hội thánh của Chúa là gì? Người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Đức Chúa Trời đang cần có một sự đổi thay thật sự ở trên hội thánh của Chúa trong thời đại của chính chúng ta. Chúng ta không thể tìm đấng sống trong vòng kẻ chết. Sao các bà lại đi tìm Chúa của sự sống ở trong vòng những người chết? Chúng ta không thể nào tìm nước sống ở trong một vùng đất chết, nứt nẻ và khô hạn. Chúng ta không thể nào tìm được bánh sống ở trong một xứ sở chết, nghèo nàn, đói kém mà không có thực phẩm. Chúng ta không thể nào tìm được nguồn sống cho linh hồn của mình bằng những thứ hành động và những nỗ lực chết của xác thịt chúng ta. Chúng ta không thể tìm được sự tha thứ ở nơi những con người chung quanh. Chúng ta không thể tìm được những điều thuộc về trời trong những cái thuộc về đất này. Chúng ta không thể tìm được những cái của cõi vĩnh hằng ở trong những điều tạm bợ của trần gian. Thưa quý vị, vì thế chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Chúa, nhận được sự cứu rỗi qua những thứ sinh hoạt tổ chức tôn giáo, nhưng nó phải đến từ cái niềm tin cá nhân chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu là đấng đã từ cả chết sống lại. Chúng ta không thể gặp được Chúa qua những cái thứ hoạt động ở tại nhà thờ, nhưng chúng ta chỉ có thể gặp được Chúa qua sự tương giao mật thiết giữa cá nhân của mình với Chúa, trong sự cầu nguyện tương giao với Ngài và trong việc tìm kiếm để nhận biết lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào gặp được Chúa qua những cái truyền thống, những sinh hoạt do tập tục, do thói quen, nhưng chúng ta chỉ có thể gặp được Chúa qua một tấm lòng mềm mại, ăn năn, thống hối đối với Đức Chúa Trời. Có những điều có thể chúng ta không hiểu đã làm cho đời sống của chúng ta trở thành sai lạc đối với Chúa. Có câu chuyện của một vị giáo sư nọ rất là hay khoe khoang. Một ngày nọ thì vị giáo sư này thuê một người chèo đò trẻ tuổi chở mình đi trên cái thuyền nhỏ ở trên sông. Người giáo sư này hỏi người chèo đò đó rằng, nè anh ơi, anh có biết gì về triết học không? Người chèo đò nói, dạ tôi chẳng biết gì về triết học hết. Vậy thì là anh đã mất đi một phần tư cuộc đời anh rồi, triết học là kỳ diệu. Vậy anh có biết gì về địa chất học không? Người chèo đò nói, dạ thưa giáo sư, tôi chẳng biết gì về địa chất học. Vậy là anh mất nửa cuộc đời anh rồi. Vậy anh có biết gì về khoa học không? Người chèo đò vẫn lắc đầu, tôi chẳng biết gì về khoa học hết. Vậy là ba phần tư cuộc đời anh bị mất rồi, còn cái gì nữa? Thình lình thì tự nhiên sóng gió trỗi dậy, cái thuyền nó chầm chành, lật hai người rớt xuống nước. Người chèo hỏi ông giáo sư ơi, ông có biết bơi không? Ông giáo sư ông nói, tôi không biết bơi. Vậy là ông mất cả cuộc đời ông rồi. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các bạn cho em có rất nhiều điều mà có thể chúng ta không hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Sự thiếu hiểu biết của chúng ta về lời Đức Chúa Trời ngày hôm nay thúc đẩy chúng ta đi tìm những thứ cảm xúc ở trong những thứ hoạt động sôi nổi, mà chúng ta không biết rằng ma quỷ sẽ lừa dối chúng ta ở trong những cảm xúc đó để đánh lừa tâm linh chúng ta và làm cho tâm linh của chúng ta trở thành chai cứng trước Chúa. Những người Pharisee ngày xưa, họ đang chạy theo những cái việc mặc áo cho già sủa tua ra cho mọi người thấy. Họ làm bộ mặt của họ rầu rĩ, họ phải cầu nguyện ở giữa chợ cho người ta nghe. Nhưng họ không biết rằng họ đang lấy môi miệng tôn kính Chúa, còn lòng thì bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Những thứ hoạt động sôi nổi ở tại nhà thờ có thể làm cho tôi và quý vị trở thành thỏa lòng. Nhưng khi chúng ta trở về nhà thì nó trở thành một thứ tự tôn ở bên trong mà làm cho chúng ta không nhận thức rằng chúng ta chỉ là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời của mình. Thưa quý vị, hãy nhìn lại hình ảnh của Phaolô. Phaolô càng thành công ở trong chức vụ bao nhiêu thì ông càng reo lớn lên rằng khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi ra khỏi thân thể hay chết này. Trong ý thức Phaolô hiểu rằng ma quỷ sẽ sử dụng cái xác thịt này để làm cho mình mất phần ân điển của Chúa. Vì vậy ông luôn luôn nhận biết ra rằng nếu chúng ta còn ở trong xác thịt thì chúng ta còn ở dưới cái sự tấn công của ma quỷ. Ai có thể cứu tôi ra khỏi thân thể hay chết? Cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa thôi. Phaolô càng hiểu biết về Chúa nhiều chừng nào thì về cuối cuộc đời của mình, ông lại nói lên rằng là trong tất cả mọi người, tôi là người phạm tội nhiều nhất. Có thật sự là Phaolô phạm tội nhiều nhất không? Không. Chỉ vì soi mình đối với Đức Chúa Trời, càng thấy sự vinh hiển của Chúa lên cao chừng nào, càng nhận biết sự thấp hèn của mình chừng đó, càng tôn cao Chúa chừng nào thì càng phải hạ mình xuống chừng đó, càng muốn dâng vinh hiển lên cho Chúa chừng nào thì càng phải nhận biết sự hổ thẹn là thuộc về bản thân của mình. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta, để chúng ta có những sự hiểu biết đúng đắn về lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau ở tại đây, đó là những người phụ nữ này, họ quên lời Chúa đã phán. Các thiên sứ đã nhắc nhở cho những người đàn bà ở trong câu thứ 6 rằng Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những lời Ngài đã phán dặn các bà khi còn ở xứ Galilee. Thưa quý vị, cả ba sách Phúc Âm Matthew, Mark và Luca đều ghi chú rằng khi Chúa còn ở tại Galilee thì Chúa phán trước cho các môn đồ của Chúa, cho dân chúng, cho tất cả mọi người đi theo Ngài rằng là con người sẽ phải chịu đau đớn, sẽ phải bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại. Đó có là một tín lý quan trọng như là những thứ tín lý khác Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho con người không? Có. Nhưng những người này đã quên, những người này không thể nhớ. Tại sao họ không thể nhớ? Bởi vì họ không tin trong những điều mà Chúa Giê-xu nói. Bởi vì đó là những điều mà họ không muốn lưu ý. Bởi vì đó không phải là những điều họ mong đợi từ nơi Chúa của họ. Chúa Giê-xu mà họ tin cậy phải là một Chúa để làm phép lạ, một Chúa có thể hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu mà họ tin cậy phải là một Chúa có quyền để chữa lành bất cứ mọi thứ bệnh tật nào. Chúa Giêsu mà họ tin cậy phải là Chúa mà người ta tìm cách để bắt tội nhưng không thể tìm ra một thứ lỗi lầm nào ở trong Chúa. Chúa Giêsu là đấng mà đã được hứa đến để giải phóng họ ra khỏi quyền lực của người La Mã đang đô hộ để họ có thể trở thành một đất nước độc lập và tự do. Chúa Giêsu là một đấng uy quyền như vậy thì làm sao mà bị nộp vào tay của kẻ ác được? Chúa Giêsu là một đấng luôn luôn làm phép lạ như vậy thì làm sao mà lại đóng đinh trên thập tự giá được? Chúa Giêsu là đấng có thể kêu kẻ chết sống lại được thì làm sao bản thân Ngài lại có thể chết? Tất cả những gì mà người ta có thể hiểu về Chúa nó được giải thích theo cái cảm nhận của người ta, theo cái trí khôn của người ta tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Câu chuyện ở trong phần Kinh Thánh tiếp theo từ câu 13 trở đi kể cho chúng ta về hai người môn đồ. Hai người môn đồ này, một người tên là Cleopa, người kia thì không có nói tên đến. Hai người này vừa đi vừa bàn luận về những việc là người ta đã đóng đinh Chúa Giêsu. Họ cảm thấy buồn bã, họ cảm thấy vô lý đối với những người có thẩm quyền, tại sao lại đóng đinh Chúa của mình đi? Và khi Chúa Giêsu xuất hiện với họ, đi cùng họ, nói chuyện cùng họ, nhưng họ lại không biết, họ lại không nhận ra rằng đây là Chúa của mình. Tuần vừa rồi tôi đã nói với các ông bạn chị em rằng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta một giọng nói. Mà cái giọng nói của người này không bao giờ lầm lẫn với giọng nói của người khác. Cho dù chúng ta nhắm mắt ở đây, mời một người đứng dậy để phát biểu, quý vị sẽ biết người đó là ai ngay. Bởi vì cái tiếng nói là một sự ban cho đặc thù để diễn tả về một con người. Giọng nói đó nó không thể bị nhầm lẫn. Mà Chúa Giêsu trên đoạn đường đi trò chuyện, nói chuyện cùng họ mà họ không nhận biết rằng đó là Thầy của mình. Và khi nghe những cái tâm tình ưu tư buồn bã của những người này, Chúa Giêsu đã trách họ một câu: sao các anh tối trí và chậm tin như vậy? Họ tối trí và chậm tin trước tất cả những gì lời của Đức Chúa Trời đã nói. Họ tối trí và chậm tin trước điều chính Chúa Giêsu đã nói: con người sẽ phải bị phản nộp, bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ cái chết sống lại. Sự dạy dỗ của Chúa rất là công khai, sự dạy dỗ của Chúa rất là rõ ràng rằng Chúa sẽ phải chịu chết ở trên thập tự giá và sống lại. Và đó là tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành mà Chúa Giêsu đem ra để rao giảng. Nhưng có mấy người chấp nhận tin lành đó? Vì quên mà những người phụ nữ ở tại đây đã làm một công việc vô ích và tốn thời gian, đem dầu thơm đến để xức xác cho Chúa Giêsu. Khi được hai vị thiên sứ này nhắc thì bây giờ họ mới nhớ lại. Câu thứ 8 nói rằng họ nhớ lại lời Ngài đã phán. Nghĩa là điều này họ đã tiếp thu rồi, điều này họ đã nghe rồi, nhưng trước đây nó không thể hành động trong đời sống của họ, làm cho họ phải vui mừng ở trong sự sống lại của Chúa chúng ta. Bây giờ thì họ chạy trở về báo tin cho các môn đồ của Chúa. Ở trong các sách phúc âm khác thì thiên sứ của Chúa nói rõ rằng bây giờ mấy bà hãy trở về để nói với những môn đồ khác rằng Chúa chờ đợi để gặp họ ở Galilee. Bây giờ họ trở về để nói với các môn đồ về cái tin lành đó. Kinh Thánh nói rằng ngay chính các môn đồ họ cũng không tin. Lời nói này thật là vô lý, bởi vì chính họ cũng quên đi những lời Đức Chúa Trời đã phán. Và thưa quý vị, người ta đã quên hết những lời báo trước của Chúa Giêsu về việc Chúa sẽ từ kẻ chết sống lại. Và đó là cái cách mà họ đã từng hiểu về Chúa. Chúa thì không thể nào chết được. Ngày hôm nay, có thể có rất là nhiều người đọc Kinh Thánh. Và ở trong những cái tình trạng mà chúng ta gọi là cượng giải Kinh Thánh. Có nghĩa là lấy Kinh Thánh nhưng mà giải thích thì theo cái ý của mình, chứ không phải là ý tưởng của Kinh Thánh. Hoặc là có những người giải thích Kinh Thánh theo cái lối gọi là đoạn chương thủ nghĩa, nghĩa là lấy một câu Kinh Thánh hay một chỗ nào trong Kinh Thánh đó để rồi ứng dụng trong tất cả mọi sự việc. Cả Kinh Thánh bày tỏ về chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể trích một câu Kinh Thánh để tự bênh vực cho lý luận của mình, nhưng chúng ta sẽ phải thấy rằng cả Kinh Thánh đều hỗ trợ cho tin lành của Đức Chúa Trời, để điều chúng ta nói ra phải là điều mà cả Kinh Thánh xác nhận đến. Vì vậy, khi người ta cố gắng để cượng giải Kinh Thánh, lấy cái ý của Kinh Thánh để theo ý của mình, thì điều gì ích lợi cho họ thì họ sẽ rao giảng, còn điều gì mà bất lợi cho họ thì họ sẽ không muốn nói ra. Có một người làm nghề thầy thuốc, trong đêm nọ có một người đến gõ cửa của người thầy thuốc này và nói rằng: người nhà của tôi bị đau bụng, chúng tôi muốn có thuốc để chữa bệnh cho người nhà. Ông thầy thuốc tới mở cái quyển sổ thuốc gia truyền của mình ra, thấy một câu đề là: phúc thấm phục nhân sâm, đau bụng thì cho uống nhân sâm. Cho nên bán cho người mua đó nhân sâm. Người mua đó đem về cho người nhà của mình uống nhân sâm, uống xong thì chết quách. Người nhà mới đem đơn kiện quan là: vị thầy thuốc đó đã cho người nhà tôi uống nhân sâm và người nhà tôi chết. Quan kêu vị thầy thuốc lên để xử án: anh bán thuốc cái kiểu gì mà làm cho người ta chết, bây giờ người ta kiện đơn anh. Thầy thuốc nói: không, tôi bốc thuốc có sách mà. Quan hỏi: sách đâu? Người này đem quyển sách lên cho quan. Quan dở ra thấy cái trang cuối cùng ghi là: phúc thống phục nhân sâm, có nghĩa là đau bụng cho uống nhân sâm. Lật qua tiếp cái trang sau, thấy hai chữ tắc tử, có nghĩa là thì chết. Có thể sự hiểu biết của tôi và các ông bạn cho nó theo cái lối đó, bởi vì chúng ta trích đoạn Kinh Thánh để chúng ta giữ lấy cái ý tưởng của mình. Nhưng phải nhớ rằng khi chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, đừng quên những gì lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta một cách rất rõ từ Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền. Việc tìm kiếm lời Chúa, nếu mà nó không đặt ở trên toàn bộ sự giải thích của Kinh Thánh, thì ma quỷ sẽ dùng cái bẫy đó để lừa dối con người trong việc học lời Chúa. Người ta thích nghe về một Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ, chứ không ai thích nghe về một Đức Chúa Trời công chính, có quyền để định tội trên một tội nhân. Ai cũng muốn mình làm cái người được phước, chứ không ai muốn mình là một tội nhân cần được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn chị em tìm và gặp được Chúa theo đúng cách mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Hebrew đoạn 10 câu 22 cho chúng ta một câu Kinh Thánh nói rằng: chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng của chúng ta được tưới sạch khỏi lương tâm xấu để đến cùng với Chúa của chúng ta. Đó là cái cách để chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời và gặp gỡ được nè. Chúa Giê-xu sẵn sàng để thỏa đáp nhu cầu của mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn Chúa bài học mà thầy Triết đã chia sẻ với các em Nhi Đồng hồi nãy, một bài học rất là tuyệt vời. Sự khác biệt giữa hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc là những gì chúng ta nhận được từ phía bên ngoài, người ta đem lại, hoàn cảnh đem lại, nhưng niềm vui là một cái gì từ phía bên trong. Hạnh phúc là những cái mà nó có thể đến rồi nó đi, nhưng niềm vui là những cái sẽ ở lại đến đời đời cho tôi và các ông bạn chị em. Chúa đang làm điều đó cho chúng ta. Thì xin Chúa giúp đỡ để khi chúng ta kỷ niệm về Chúa phục sinh, thì niềm vui của sự sống Chúa phục sinh đó sẽ ở mãi trong lòng tôi và tất cả các ông bạn chị em. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả toàn thể quý vị. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh ngắn, một sự nhắc nhở của Thiên Sứ đối với những người đàn bà này như là sự nhắc nhở cho bản thân mình. Xin chúng ta cùng đọc hai lần. Hai người ấy hỏi: sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Xin đọc một lần nữa. Hai người ấy hỏi: sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, nhiều khi chúng con cũng rất tự hào vì chúng con là những người tin Chúa, vì chúng con cũng là những người đã dự phần vào trong những công việc nào đó của nhà Chúa, vì chúng con cũng đã từng có những kiến thức, đã có những sự hiểu biết. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con không thấy được sự vô tín của chính bản thân mình. Chúa ơi, đã có lắm lúc chúng con đem đến cho Chúa một thứ của lễ mà không có đức tin trong đó. Nó làm cho chính chúng con hài lòng, nhưng chưa bao giờ làm cho Đức Chúa Trời hài lòng. Nhiều lúc chúng con đã đến với Chúa bằng những sự hiểu biết rất là lệch lạc của chúng con, bởi vì chúng con dùng tri thức của loài người, chúng con giải thích về lời của Đức Chúa Trời, thay vì để chính Chúa giải thích lời Ngài trong lòng, trong trí của chúng con. Và Chúa ơi, nhiều lúc chúng con cũng đã quên những gì chúng con đã học được từ nơi lời Đức Chúa Trời. Xin Chúa nhắc, để ngày hôm nay trong sự thờ phượng Chúa phục sinh, chúng con có thể đưa ra một bằng chứng cụ thể về việc Chúa đã sống lại, đó là Ngài đang sống trong chính cuộc đời của chúng con. Nguyện Chúa giúp đỡ để chúng con sẽ không còn cảm thấy buồn bã như những người phụ nữ đến tạm mộ ngày xưa và không thấy thi thể của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con nhớ rằng Ngài sống lại rồi, Ngài không còn nằm đây nữa. Chúa dẫn dắt để đời sống của chúng con luôn luôn thờ phượng và tôn vinh một Chúa phục sinh. Và trong đời sống của chúng con, cái sứ mệnh để bày tỏ về Chúa phục sinh này cho tất cả những người khác là sứ mệnh mà Chúa đang đòi hỏi Hội Thánh Chúa, đang đòi hỏi mỗi người trong chúng con. Xin Chúa giúp. Xin Chúa giúp để công việc của chúng con không mang tiếng là sống, nhưng mà là chết. Sự thờ phượng Chúa của chúng con không mang có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Nhưng Chúa ơi, giúp để chúng con có thể bày tỏ được về sự sống của Chúa và Đấng Christ chiếu sáng trong mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài. Tạ ơn Chúa ở giữa hội thánh của Ngài. Và xin tiếp tục dùng chúng con trong sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cần sự sống của Chúa tác động trong mỗi cuộc đời chúng con để thể hiện về sự sống phục sinh của Chúa cho nhiều người chung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi chương trình, mọi sinh hoạt, mọi đường lối của mỗi người trong chúng con khi chúng con rời khỏi đây trở về lại nhà riêng của mình. Tại đó Chúa phục sinh phải được bày tỏ ra mà Ngài đang dùng mỗi cuộc đời chúng con để bày tỏ. Xin cho chúng con làm được điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.